Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Trình bày trước Quốc hội sáng ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua vốn ODA tăng đáng kể, chủ yếu là từ ba chủ nợ, Nhật Bản tăng 6,8 lần, Ngân hàng Thế giới tăng 11,5 lần và Ngân hàng Phát triển Châu Á tăng 20,3 lần.
Người đứng đầu Bộ Tài chính đánh giá việc sử dụng vốn còn chưa hiệu quả. Nhiều công ty vay nhưng gặp rủi ro không thể trả nợ hay tình trạng lãng phí, thất thoát trong khi sử dụng vốn. Ngoài ra, nền kinh tế còn phụ thuộc quá nhiều vào vốn nước ngoài, tâm lý bao cấp từ nhà nước, nhất là với ODA và trái phiếu chính phủ.
Tính đến năm 2016, nợ công của Việt Nam ở mức 63,7% GDP, nợ của chính phủ là 52,6% GDP và nợ nước ngoài là 44,3% GDP. Ông Bùi Kiến Thành là một chuyên viên kinh tế và tài chính tại Việt Nam, giải thích về các dự án với vốn ODA.
Vốn ODA là gọi là Official Development Assistance, tức là nghĩa là những cái vốn cho vay để phát triển của một cái đất nước nào đấy. Thì đấy là cái vốn của các cái quốc gia nước ngoài cho Việt Nam, là một đất nước vay để mà phát triển, để đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay đầu tư vào những các cái công trình phát triển. Thì đấy là cái tên của cái ODA nó là như vậy.
Dạ thưa ông, phần lớn thì những công trình và giao thông thì do người Nhật họ cấp vốn ODA thì thưa ông, trong thời gian qua như là tài liệu của Bộ Tài chính thì đã tăng đến 6,8 lần thì thưa ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Dạ.
Trước nay thì Nhật cấp vốn ODA cho Việt Nam rất là nhiều, mà những cái vốn của Nhật cấp cho Việt Nam đấy thường thường có đeo sẽ có điều kiện rằng những các cái công trình đó phải được phía bên Nhật thực hiện. Ví dụ những đường xá giao thông này nọ cái khác thì những công ty của Nhật nó đứng ra nó thực hiện, nó xây dựng lên mà mình phải ký hợp đồng với Nhật để mà Nhật nó sử dụng cái số tiền ODA đó để xây dựng những cái đường xá giao thông cầu cống của mình. Thì trước nay thì Nhật giúp cho Việt Nam rất nhiều về vấn đề phát triển, không phải chỉ là về cầu đường mà còn nhiều cái chương trình khác. Nhưng mỗi lần như vậy là muốn giải ngân cái số tiền của Nhật mà cấp cho Việt Nam thì luôn luôn nó có những cái điều kiện rất là ngặt nghèo, và cuối cùng lại thì những cái số tiền đó phần lớn chỉ được dùng để mà mua hàng hay là mua dịch vụ của bên Nhật thôi, chứ không có thể dùng cho những các cái nguồn cung cấp khác.
Dạ thưa ông vừa nói rằng những điều kiện ngặt nghèo, ông có thể cho một thí dụ cho biết ạ? Dạ.
Tức là nghĩa là phải muốn giải ngân một bất kỳ một cái dự án nào thì tất cả những cái chi tiết về những cái dự án đấy, từ cái vấn đề cấu trúc những cái công trình hay là những cái vấn đề sử dụng những các cái nguyên liệu đó, tất cả đều phải có một cái bản tường trình để trình cho Nhật nó xem mà nó có đồng ý nó, thì lúc đó mình mới được cái quyền mà giải ngân cái số tiền để sử dụng cái số tiền đó vào những cái dự án này dự án kia được.
Thì ông, cái vốn ODA có cái lãi suất ưu đãi và lãi suất không ưu đãi là thế nào và không ưu đãi là thế nào thưa ông?
Có những cái lãi suất của ODA thường thường nó là khoảng chừng 1-2% trong cái thời hạn 30-40 năm gì đấy. Nhưng đấy là cái điều kiện ở trong cái vấn đề cho vay. Nhưng ngược lại, nhưng mới vừa nói đấy là phải dùng cái số tiền nó mua hàng của cái quốc gia mà nó cung cấp cho mình cái viện trợ. Không được dùng mua những hàng hóa trên cái thị trường, theo giá thị trường. Vì vậy cho nên có khi là nghĩa là cái giá mà mình mua của cái đất nước mà nó cung cấp cho mình cái viện trợ đấy, nó đắt hơn giá thị trường 20-30%, ví dụ như vậy. Thì dầu rằng người ta có cho mình lãi suất 1-2% gọi là ưu đãi, nhưng người ta đã lấy cái tiền lời ngay từ ban đầu khi mà mình mua hàng hóa, nguyên liệu hay là dịch vụ của người ta rồi. Thành cái vấn đề gọi là cái ưu đãi lãi suất đó, nó rất là ảo, nó không thực thật. Nó chỉ trên số giấy tờ, nhưng mình nhận được 100 đồng để mà mình gọi là viện trợ, nhưng mà thật sự là người ta đã cắt lấy của mình 20-30% khi người ta bán hàng cho mình rồi, thì mình chỉ còn lại 70%, ví dụ như vậy. Thì trên cái đó là mình phải trả lãi suất trên 100% trên cái số tiền mình dùng mà kém hơn cái số tiền người ta cho, hơn cái phương thức để mà những các cái nước mà nó cho mình gọi là viện trợ đó, nó lấy lại cái số tiền để mà nó phụng sự cho vấn đề phát triển kinh tế và nó bán hàng cho mình là một. Và hai nữa là cái lãi suất đó thật sự là nó là phải tính trên cái số tiền mình dùng được bao nhiêu, chứ không phải tính những cái số tiền mà mình gọi là mình nhận được. Vì cái lãi suất người ta lấy ngay từ ban đầu rồi, ta không chờ đến khi mà nghĩa là mình dùng rồi người ta mới lấy.
Dạ vâng, dạ thưa ông, đó là với trường hợp của Nhật Bản. Còn đối với trường hợp của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu thì cũng gia tăng rất nhiều. Thì đâu có mua hàng gì của các ngân hàng này thưa ông?
Nó cũng tùy theo cái điều kiện mà trong cái cuộc viện trợ nó có những cái điều khoản khác nhau ha. Không phải là nó là bắt buộc phải mua tại một cái đất nước nào đấy, nhưng mà từng cái tiền của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Á Châu cũng không phải là của ngân hàng nó cho, nhưng mà của những cái nước tham gia vào trong những cái vốn viện trợ đấy, nó có những cái điều kiện khác. Vấn đề mình đừng có tưởng rằng là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Á Châu mà nó cho mình vay lãi suất thấp thế là cứ cắm đầu vào để mà nó lấy. Và cái việc sử dụng của nó, những cái điều kiện sử dụng của nó chưa chắc đã là tốt đó. Cho nên vì mình không vay được trên thị trường tài chính quốc tế với là cái lãi suất thương mại, mình phải vay với lại những các cái định chế mà quốc tế như thế, như Ngân hàng Á Châu hay Ngân hàng Thế giới đấy, thì mình mà chấp nhận cái những cái điều kiện mà sử dụng của nó. Và đó nó ngay ngặt hơn chứ không phải chỉ là cái vấn đề lãi suất.
Cũng liên quan đến vấn đề tài chính thì thưa ông, năm rồi 2016 thì nợ công Việt Nam chiếm 63,7% GDP và nợ chính phủ là 52,6% GDP, nợ nước ngoài là 44,3% GDP. Thì thưa ông, nợ công của chính phủ vượt đến mức là gần 70% thì việc này mang ý nghĩa gì thưa ông?
Tức là nợ của mình rất là nhiều so với cái khả năng của mình trả nợ. Thì từ lúc mà nó dưới 50%, bây giờ theo báo cáo chính thức thì trên 70%, nhưng mà thật sự nó có phải ở cái mức đó hay không? Có nhiều nhà chuyên gia ước lượng là cái số tiền nợ công ở nước ngoài nó còn cao hơn rất là nhiều, chứ không phải như con số chính thức đưa ra. Thì như vậy chúng ta nên thận trọng với những con số đó. Ai muốn nói con số nào thì tùy theo cái định nghĩa, thì sự cách nhìn của người ta thôi. Mà nói chung là nợ công của Việt Nam rất là cao rồi. Có những cái chuyên gia còn nói rằng nợ công của Việt Nam trên 100% GDP nữa cơ, chứ không phải chỉ là 70%. Chúng ta nên thận trọng với những con số bên này hay bên kia đưa ra. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nợ công của Việt Nam cũng rất là cao so với cái khả năng hoàn trả nợ. Cái số mà nữa là phần trăm GDP nó quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn nữa đó là mình có khả năng trả nợ hay không. Tức là mỗi một năm mình có thể mình làm ra cái số tiền gì, thu thuế được bao nhiêu để mà trả nợ. Nếu mà nền kinh tế nó phát triển ì ạch thì không có khả năng trả nợ. Thì 50% hay là 70% hay 100% thì mình không có khả năng trả nợ thì rất là nguy hiểm thôi. Cái phần trăm chỉ là một cái con số thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Với ông là một kinh tế gia đã từng làm cố vấn cho chính phủ, thì thưa ông, trong trường hợp này làm thế nào để có thể giảm bớt cái số nợ vay của chính phủ thưa ông?
Nó có hai phương cách. Một là giảm cái vấn đề chi tiêu mà không cần thiết, giảm những cái lãng phí trong vấn đề chi tiêu của chính phủ và trong vấn đề đầu tư của chính phủ, giảm những cái vấn đề rút ruột công trình của những cái công trình đó là công cộng. Vì nữa là chúng ta làm một cái công trình 100 triệu, nhưng mà nó có vào trong đó 100 triệu hay nó chảy vào trong túi của ai đó là bao nhiêu. Tất cả cái đó là về vấn đề nữa là mình phải giảm cái chi phí và giảm cái lãng phí. Còn ngoài ra nó là phải làm sao cho nền kinh tế nó phát triển tốt. Nền kinh tế phát triển tốt, doanh nghiệp phát triển tốt thì lúc đó nó có thể đóng thuế cho nhà nước được. Chứ còn nếu mà doanh nghiệp mà ì ạch không phát triển thì không có ai đóng thuế thì tới đâu mà trả tiền nợ công. Cho nên cái vấn đề là có hai cái mặt của vấn đề. Một là giảm chi tiêu và tiết kiệm, giảm lãng phí. Hai là làm sao cho nền kinh tế nó phát triển để có cái nguồn thu để mà trả nợ.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành trong phần sau của chương trình, các nghi vấn về việc đối thoại với chính phủ. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Hồi tuần qua, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương nói, đảng sẽ đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương và quan điểm của đảng.
Thế nhưng, ông cho biết thêm, việc tổ chức đối thoại còn chờ ban bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn. Quý vị đang nghe phần đầu của phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quang A với ban Việt ngữ SBS về các cách thức và lĩnh vực cần đối thoại với nhà cầm quyền.
Câu hỏi được đặt ra là có những nghi vấn việc này có thể là việc tái hiện của chiến dịch trăm hoa đua nở hay dụ rắn ra khỏi hang để có thể tóm lấy người bất đồng chính kiến hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết.
Tôi nghĩ rằng những người nghĩ như thế thì họ có thể là sống ở cái thời cách đây mấy chục năm rồi. Tôi nghĩ rằng họ sợ như thế cũng phải. Nhưng mà ở cái thời bây giờ, ngày hôm nay, tức là vào khoảng cuối tháng 5 của năm 2017, thì tôi nghĩ rằng ít ra là những người thực sự đấu tranh ở Việt Nam thì họ chả sợ cái gì cả. Họ kéo ra ngoài đường, họ trương mặt họ hết ra rồi. Họ có phải là rắn ở trong hang đâu mà họ phải sợ cái chuyện đấy. Nên là tôi nghĩ rằng họ không ngại cái chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam, dù để cho các ông ra các ông nói đi, các ông tao nói, ông nói xong cái thì là tôi tôn các ông. Cái chuyện đấy có thể có những người mà chưa bao giờ nói cả thì họ sợ như vậy, nhưng mà những người đã nói rồi thì tuyệt nhiên họ không có sợ. Nên tôi nghĩ rằng cái mối lo đấy là cái mối lo một thời, đúng là một cái nỗi lo thực sự, còn bây giờ thì hoàn toàn không còn là cái nỗi lo nữa.
Dạ vâng, đặt giả sử nhà cầm quyền muốn đối thoại với tiến sĩ Nguyễn Hoàng A thì thưa ông sẽ đặt câu hỏi nào với nhà cầm quyền thưa ông?
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không muốn dự đoán cái việc làm của tôi, bởi vì tôi nói rằng tôi sẵn sàng đối thoại với bất kể cương vị nào, cá nhân cũng được, đại diện cho một nhóm cũng được, thậm chí về bất kể vấn đề gì, bởi vì tôi cũng là một người thực tiễn chứ không phải là ảo tưởng rằng có thể một sớm một chiều đòi những vấn đề khó có thể thành hiện thực. Đã là đối thoại thì mình phải hiểu được cả bên kia nữa, và chỉ có hiểu được ý muốn của cái bên đối thoại, tìm cách để bảo vệ quyền lợi của họ nữa, hay là chí ít tức là gì là cũng hiểu được cái quyền lợi của họ, thì lúc đó mới có thể dẫn đến một cái sự thỏa hiệp gì đó. Bởi vì người Việt Nam thì nghĩ rằng cái từ thỏa hiệp là một cái từ rất là xấu, theo cái nghĩa là xấu, nhưng mà thực sự cái cốt lõi của vấn đề đối thoại, vấn đề mặc cả là sự thỏa hiệp. Giả sử như mà tôi đối thoại thì tôi có nhiều điều, không phải là gì là đối thoại một cách vô nguyên tắc, và chừng nào mà tôi chưa biết được cái ý đồ của họ là như thế nào thì tôi cũng sẽ không nêu trước ra chuyện của tôi. Vâng.
Yeah. Dạ vâng. Dạ thưa ông, tin tức cho biết rằng ông Võ Văn Thưởng nói rằng cố gắng để đề xuất cho ban bí thư thông qua vấn đề này, thì nhiều người cho rằng vấn đề của ông Thưởng nói ra chỉ là một món quà cho đối thoại Việt Mỹ vừa qua, thì ông nghĩ sao ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng có thể là như vậy, nhưng mà tôi thì tôi tin hoặc là cố gắng để tin là vẫn có những người có mong muốn tử tế ở trong chính quyền. Trong mọi trường hợp họ thổ lộ một ý định là đối thoại thì đấy là một điều tôi cho là một điều tốt, đáng hoan nghênh theo hai nghĩa. Cái thứ nhất là họ làm thực như thế thì đấy là rất là tốt cho tất cả mọi người, cho cả đất nước. Còn nếu mà họ lại chỉ làm như là anh vừa nói, tức là cái này là một cái trò lừa, thì những người mà thích lừa nhau đó thì chóng chết lắm, bởi vì như vậy thì là họ bộc lộ cái xấu xa của họ ra. Còn tôi thì mong là nhưng mà họ đừng ở cái trường hợp đấy. Tức là tôi đặt những người khác, đầu tiên là họ là người tốt cái đã. Thế còn cái việc mà họ không tốt thì họ sẽ tự chứng minh bằng việc làm của họ. Và với cái thiện chí như thế thì có thể rằng nó sẽ thúc đẩy hơn cho cái việc đối thoại. Bởi vì khi mà chưa đối thoại, chúng ta đã bảo rằng ôi thôi các ông chỉ là làm trò thôi. Thì đấy cũng là một cách ứng xử, nhưng tôi nghĩ cách ứng xử đấy thì chỉ gọi là gì là đẩy hai bên ra xa với nhau, và như thế có lẽ là đi ngược với cái ý muốn đối thoại, nếu mà cái người đó muốn đối thoại thật. Còn nếu bản thân người ta không muốn đối thoại, người ta chỉ muốn cái là gì là cho cái sự ngăn cách, các cái vực thẳm giữa những người Việt Nam với nhau càng ngày càng rộng ra thì không nói đến làm gì.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trong phần sau cùng, tình trạng sức khỏe của nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức ra sao? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Hôm 24 tháng 5 vừa qua, cũng là đúng 8 năm mà người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam nổi tiếng, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt giam.
Ân xá quốc tế đã gửi một lá thư đến ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho anh Thức.
Anh Trần Huỳnh Duy Tân là em trai của anh Thức cho biết tình hình sức khỏe của anh Thức ở trong tù.
Thật ra thì sức khỏe của anh Thức cũng không có cái vấn đề gì được cải tiến hơn kể từ cái lần thăm gặp ảnh lần trước như ảnh có nói về cái tình trạng mắt của ảnh, nó vẫn bị trong cái tình trạng là nó khó chịu đó. Ảnh cảm thấy là do trong cái điều kiện sống ở đó là thiếu ánh sáng và trong cái phòng tối như vậy. Tôi nghĩ là cái sức khỏe của ảnh cũng không có được cải thiện hơn.
Dạ vâng, chúng tôi cũng nghe nguồn tin anh có vấn đề với mắt, là nếu mà tình trạng không cải thiện thì có thể dẫn đến không thấy đường. Thì thưa anh, khi anh thăm gặp anh Thức đó, có đề nghị với trại giam cung cấp điều kiện cho ánh sáng một tí cho anh Thức không thưa anh?
Gia đình vẫn có yêu cầu đối với họ bằng những cái đơn với trại giam, nhưng mà cái quy chế của trại giam là mình không có đối thoại với họ trực tiếp được. Cái gì họ cũng yêu cầu làm đơn gửi đơn cho họ và họ đi theo cái quy trình thư từ và họ chuyển qua đây, họ trả lời, có khi trả lời có khi không trả lời, và thường rất là cái những cái yêu cầu của mình nó không có được đáp ứng lại như cái mong muốn. Và mà đi thăm như vậy, gia đình muốn gặp giám thị trại giam hay là những cái người có cái trách nhiệm giải quyết những cái thắc mắc, những cái yêu cầu của gia đình trại giam, họ không bao giờ họ cho mình gặp được cái người phụ trách hết. Và cách của họ là cái gì thì cứ gửi đơn lên đi, và cái việc gửi đơn lên cho họ là có thích trả lời thì trả lời và không có trả lời thì cái chuyện đó mình hoàn toàn mình không biết được. Thành ra là cái chuyện mà gia đình mà yêu cầu trực tiếp những cái gì đó thì rất là khó khăn.
Dạ vâng, thưa anh, với tình trạng của anh Thức như vậy đó, nếu mà kéo dài mà không có sự cải thiện nào đó, anh và gia đình có lo lắng tình trạng xấu nhất của anh là nếu mà hết hạn tù thì anh sẽ không thấy đường nữa không thưa anh?
Rất là lo lắng anh ạ. Cái chuyện đó làm sao mà không thể lo được, nhưng mà gia đình cũng sẽ cố gắng đi thăm anh Thức trong cái thời gian sớm nhất là cái lần đầu tháng 6 này và gặp ảnh trực tiếp để biết được cái tình trạng có được tốt hơn hay không, hay là càng ngày nó càng xấu đi, và gia đình sẽ có những cái hành động cần thiết cho ảnh.
Dạ vâng, thưa anh, mới đây tổ chức ân xá quốc tế có gửi đến ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Tô Lâm kêu gọi trả tự do cho anh Thức, thì thưa anh và gia đình có hy vọng gì với yêu cầu của tổ chức ân xá quốc tế không anh?
Gia đình luôn luôn hy vọng những cái lần tổ chức ân xá quốc tế cũng không phải là lần đầu tiên mà lên tiếng cho anh Thức, và cũng rất là nhiều chính quyền, chính phủ, những cái cơ quan ngoại giao cũng như là các tổ chức quốc tế, rất là nhiều nơi mà lên tiếng cho trường hợp của anh Thức. Gia đình mỗi lần như vậy thì đều có cái hy vọng hết, nhưng mà cũng đã rất là nhiều năm nay rồi, sau khi cái hy vọng đó lên là qua cái chuyện này rồi thì nó cũng đâu vào đó hết, nó không có cái gì thay đổi hết. Thành ra là mặc dù thì như vậy thì gia đình vẫn luôn luôn có cái sự hy vọng, một cái niềm tin là nó sẽ có cái tác động để chính quyền họ trả tự do cho anh Thức.
Dạ thưa anh, hôm 24 tháng 5 thứ tư vừa qua đó, đúng là 8 năm khi anh Trần Huỳnh Duy Thức, một tù nhân lương tâm nổi tiếng, đã bị giam giữ và xa nhà đến giờ, thì thưa anh, với anh là em trai của anh Thức, thì anh có thể cho biết cái cảm tưởng của người thân trong gia đình khi vắng bóng anh 8 năm rồi không thưa anh?
Cái chuyện này thì nó là một cái sự thật sự là rất là buồn, rất là đau buồn của gia đình. Những cái ngày đầu tiên, những cái năm tháng đầu tiên mà anh Thức ảnh bị bắt vào á, nó thật sự đó là một cái, nó trong cái gia đình gọi là một cái nạn khủng khiếp luôn. Nó xáo trộn mọi thứ hết cái gia đình, đặc biệt là về cái tình cảm. Anh Thức trong cái gia đình thì tự nhiên cho tới cái thời gian cho tới bây giờ á, mà tôi nói là trong cái lòng của tôi á, thì tôi thấy là trừ khi ảnh được trả tự do ra thôi thì tôi mới có thấy cái niềm vui thật sự trong lòng của tôi. Bây giờ thì cho dù cho có được cái gì đi nữa, nó vẫn thiếu một cái gì đó. Tất cả những người trong gia đình, vợ con ảnh, ba mẹ ảnh, mẹ thì mất rồi, anh chị em thì tất cả những người trong gia đình luôn luôn thấy thiếu vắng một cái điều gì đó rất là lớn. Cho dù có cái cuộc vui hay là một cái niềm vui, cái gì đó thì nó vẫn không có trọn vẹn. Thì cái tình cảm đó thì anh biết rồi đó, khó tả lắm. Nhưng mà gia đình cũng còn được an ủi một cái phần là cái sự mà hy sinh của ảnh cho cái nguyện vọng của ảnh là cho cái sự tự do và cái nhân quyền của đất nước ở Việt Nam này. Thì càng ngày càng nhiều người hiểu và họ thông cảm và họ biết đến ủng hộ cái con đường đó trong và ngoài nước, thì gia đình cũng bớt đi cái sự buồn đó, đặt cái niềm tin vào cái con đường anh đã chọn, và cũng có một cái sự hy vọng trong tương lai là cái điều anh làm như vậy và người ta biết được rằng cái nguyện vọng, mục tiêu cao đẹp của anh để người ta có thể hiểu và trả tự do cho anh.
Vừa rồi là lời của anh Trần Huỳnh Duy Tân. Và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý vị. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.